Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về hiện tình xã hội chính trị tại nước Côte d'Ivoire. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Sứ điệp Giáng sinh năm 2011 của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Jerusalem. Trong một cuộc họp báo hôm 21 tháng 12 vừa qua, trước khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí và trước sự hiện diện của các vị đại diện của Ngài, Đức Tổng Giám mục Phu Ách Thoàn, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Latin Jerusalem, đã công bố sứ điệp Giáng sinh năm 2011. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Latin đã chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới đến những anh chị em Israel, Palestine, Jordani và Shiver đang sinh sống tại Thánh Địa. Ngài cũng đã đưa ra một phát thảo tổng kết trong năm vừa qua, đồng thời hướng nhìn trong hy vọng trước thềm năm mới. Về đối thoại liên tôn, Đức Thượng Phụ bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì đã tổ chức ngày gặp gỡ và cầu nguyện cho liên tôn vào tháng 10 vừa qua tại Vatican, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại liên tôn là điều kiện tiên quyết cho việc xây dựng bầu khí tin tưởng, hữu nghị và hợp tác. Các vấn đề khác mà Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Latin đề cập đến trong sứ điệp Giáng sinh là đối thoại giữa các tín hữu Kitô của các nhóm Công giáo, các giáo hội cải cách, chính thống giáo và chính thống giáo Đông phương, rồi vấn đề mùa xuân Ả Rập và tình cảnh các Kitô hữu ở những nơi đó. Việc đề nghị công nhận nhà nước Palestine làm thành viên Liên Hợp Quốc, nhất là việc thăm viếng các tín hữu và mục vụ di dân. Kết thúc sứ điệp, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Latin mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và hành hương đến Thánh Địa là quê hương trần thế của Chúa Giê-xu. Tin Manila, Phi Luật Tân. Các tổ chức công giáo ứng phó với bão lũ tại Mindanao. Trong một bản tin loan đi hôm 26 tháng 12 vừa qua, hãng thông tấn CNA cho biết rằng các tổ chức công giáo đang nỗ lực giúp tổ chức viện trợ cho các nạn nhân của cơn bão Sendong ở Phi Luật Tân, sau khi nó gây ra lũ quét, làm thiệt mạng hàng trăm người và hàng ngàn người mất nhà cửa. Các nhà truyền giáo tại vùng nông thôn phía bắc Mindanao cho biết rằng hiện có hàng ngàn người đang tá túc ở các trung tâm tạm cư, đa phần là phụ nữ và trẻ em, đói, lạnh và khóc lóc. Cũng nên nhắc lại, cơn bão nhiệt đới Washi, có tên địa phương là bão Sendong, hôm 16 tháng 12 vừa qua đã đổ bộ vào một số tỉnh phía bắc Mindanao, hòn đảo lớn thứ hai của Phi Luật Tân. Theo hãng thông tấn AP, ít nhất đã có 927 người đã thiệt mạng do cơn bão và lũ lụt, trong khi đó khoảng 800 người vẫn còn mất tích. 143.000 người bị ảnh hưởng và 45.000 người phải chạy đến các trung tâm tạm cư. Một số người địa phương cho biết thảm họa này chưa có tiền lệ trong khu vực và hầu hết các nạn nhân đang ngủ khi nước lũ từ núi tràn về gây ngập cùng với mưa trong 12 giờ liền. Tổ chức cứu tế công giáo, văn phòng ở Davao đã gửi một đội đánh giá nhu cầu đến thành phố Cagayan de Oro, hiện trường của nơi bị tàn phá khốc liệt nhất. Đây là một tổ chức hoạt động liên tục và lâu đời nhất, từ năm 1945. Tổ chức này đang làm việc với đối tác là Caritas Phi Luật Tân, Tổng giáo phận Cagayan de Oro và Đại học Xavier, cũng như với chính phủ Phi. Ông Joe Curry, đại diện tổ chức cứu tế công giáo ở Phi Luật Tân, cho hay, một số người thậm chí không còn giày dép vì đã bị cuốn trôi tất cả. Chúng tôi thấy rằng, người dân sống trong đường đi của lũ lụt cần những vật dụng cơ bản như bình nước, đồ dùng nấu ăn và xà phòng. Nước là quan trọng nhất trong vài ngày tới. Chính phủ đã phân phát thực phẩm cho một số người, nhưng họ không có nước hoặc chậu để nấu một bữa ăn. Được biết khoảng 80% trong số 600.000 dân của thành phố Cagayan de Oro không có nước sinh hoạt. Lũ lụt đã cuốn phăng trạm nước chính của thành phố và các trạm bơm ven sông. Các quan chức chính phủ nói rằng, phải cần đến 30 ngày để nước được khôi phục cho hầu hết thành phố. Ông Curry cho biết thêm, tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể tiếp cận người dân một cách nhanh chóng và giúp họ đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất. Chúng tôi đang nhìn thấy người dân trong cộng đồng đến với nhau và chia sẻ chút ít những gì họ có. Hiện Đức cha Tony Ledesma, Tổng giám mục Cagayan de Oro, đang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện hợp tác giữa các tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ trong việc ứng phó với lũ lụt. Tiền phát diệm Việt Nam. Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện vừa qua đời tại Roma. Theo tin từ văn phòng tòa giám mục giáo phận phát diệm, Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện vừa được Chúa gọi về lúc 4 giờ ngày 26 tháng 12 vừa qua tại bệnh viện Gemelli Roma, hưởng thọ 76 tuổi và 40 năm trong chức linh mục. Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện đã học chủng viện trong thời gian từ năm 1950 đến năm 1962 tại tiểu chủng viện Thánh Phaolô Phúc Nhạc, rồi tiểu chủng viện Thánh Phaolô Phú Nhuận, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngài thụ phong linh mục ngày 23 tháng 4 năm 1962 tại Sài Gòn, sau đó đi du học ở Roma tại Pontificia Università Urbaniana, kết thúc với bằng tiến sĩ giáo luật năm 1970 và cử nhân triết học năm 1975. Năm 1989, ngài lãnh nhận tước đức ông và làm giám đốc Foyer phát diệm từ năm 1989 đến năm 2011. Theo văn phòng tòa giám mục phát diệm, thì chương trình an táng sẽ được thông báo sau. Kính xin quý đức cha, quý tu sĩ, quý thân nhân bằng hữu và mọi người cầu nguyện cho linh hồn đức ông. Tin Berlin, Đức Quốc. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu nói rằng, ông Martin Luther đã không muốn thiết lập một giáo hội mới, nhưng chỉ muốn canh tân giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Đức dịp lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Hồng Y Kokok, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu, đã tuyên bố rằng, ngày xưa Martin Luther đã không muốn thiết lập một giáo hội mới, nhưng chỉ muốn canh tân giáo hội. Cũng trong bài phỏng vấn, Đức Hồng Y Kokok đã mời gọi các tín hữu Công giáo và những anh chị em tin lành Luther hãy cùng nhau suy nghĩ về 1.500 năm lịch sử hiệp nhất với nhau trước khi chia rẽ nhau. Điều này sẽ dẫn đến những viễn ảnh mới để hiểu nhau hơn về biến cố cải cách ở thế kỷ thứ 16. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu, cần thực hiện cuộc chữa lành ký ức trong tiến trình đối thoại đại kết hiện nay giữa các giáo hội. Đáp lại những phản ứng tiêu cực và thất vọng của những anh chị em tin lành Đức sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Đức vào tháng 9 năm vừa qua. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Hiệp nhất Kitô hữu đã đặt lại vấn đề như sau. Có những chờ đợi của anh chị em tin lành Đức trên bệnh viện đại kết mà không được thỏa mãn. Nhưng chúng ta cần hỏi lại, những chờ đợi đó có được biện minh hay không? Theo Đức Hồng Y Kokok, bài diễn văn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc tại thành phố Erfurt khi gặp gỡ với anh chị em tin lành Đức vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, đã nêu ra một đường hướng mới cho tương lai đối thoại đại kết. mặc dù người Công giáo và anh chị em Tin lành chưa đạt được sự hiểu biết chung về bí tích thánh thể và bữa tiệc ly, và vì thế việc cử hành thánh thể chung với nhau như người ta chờ đợi là điều hiện thời chưa thể làm được. Tuy nhiên, điều không thể thực hiện được này có thể trở nên một khích lệ để tiếp tục đối thoại với nhau nhằm tiến đến sự hiệp thông giáo hội. Tin Iraq. Các tín hữu Kitô tại Iraq cầu nguyện cho hòa bình vào lễ Giáng sinh. Trong một bản tin loan đi hôm 24 tháng 12 vừa qua, hãng tin Zenit cho biết những viên chức Công giáo Candia đã hủy bỏ truyền thống thánh lễ nửa đêm vọng Giáng sinh ở Iraq vì sợ những rủi ro về mặt an ninh, vì có thể có những cuộc tấn công mới. Đức cha Mark Shimon Warduni, giám mục phụ tá giáo phận Patricia Gate, Babylon, Iraq, thuộc giáo hội Công giáo Candia, đã nói rằng, chúng tôi có nhiều vấn đề trở lực bởi bối cảnh không có hòa bình và biện pháp an ninh, vì thế rủi ro và hiểm nguy là vấn đề thường trực. Đức cha Warduni nói thêm rằng, dù nhiều rủi ro đối với những Kitô hữu Iraq, thì bổn phận của chúng tôi là cầu nguyện cho hòa bình. Tôi xin Chúa Hại Đồng Bethlehem cho chúng tôi được an toàn và hòa bình, cho chúng tôi hân hoan và hòa bình trong mùa thiêng liêng này. Chúng tôi sẽ kêu vang cùng với các thiên thần, vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế. Chúng tôi xin người duy nhất điều này, và không chỉ cho người dân Iraq, cho những Kitô hữu Iraq, mà còn cho mọi người ở Trung Đông nữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về hiện tình xã hội chính trị tại nước Côte d'Ivoire do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 12, các cuộc bỏ phiếu hành chính đã diễn ra tương đối an bình trong mọi thành phố nước Côte d'Ivoire, Phi Châu. Đây là cuộc bỏ phiếu hành pháp đầu tiên kể từ hơn một thập niên qua. Mặc dù số người đi bỏ phiếu thấp hơn cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi năm ngoái, với con số cử tri đạt kỷ lục là 70% trên tổng số hơn 5 triệu cử tri. Ông Siriki Traore đặt trách địa điểm bỏ phiếu Yobugon là một khu phố có người dân theo cựu tổng thống Laurent Gbagbo, cho biết là chỉ có khoảng 35-40% cử tri đi bỏ phiếu, nhưng vẫn cao hơn cuộc đầu phiếu hồi năm 2000 với 30% số cử tri. Nhiều người dân đã không đi bầu vì sợ xảy ra các vụ bạo động giữa các đảng phái chính trị như đã xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng 11 năm 2010, khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Lý do là vì tuy thất cử, nhưng ông Gbagbo đã không chấp nhận kết quả cuộc đầu phiếu có sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc và đã dùng quân đội để trấn áp Tổng thống tân cử Ouattara và phe đối lập. Cuộc nội chiến đã kéo dài mấy tháng trời, với các cảnh bắn giết, đàn áp, bạo lực trong thủ đô Abidjan, cũng như tại nhiều thành phố khác trong nước. Trước thái độ ngoan cố của Tổng thống mãn nhiệm thất cử Gbagbo, ông Ouattara đã phải quy động lực lượng của mình để đối địch với ông Gbagbo. Tuy cố gắng cầm cự, nhưng sau cùng ông Gbagbo đã bị bắt vào tháng 4 năm nay. Ông bị Tòa án Quốc tế La Haye truy tố, và ngày 29 tháng 11 năm 2011 đã được chở sang La Haye để giao nộp cho tòa này xét xử. Cộng hòa Côte d'Ivoire rộng 322.000 cây số vuông, với khoảng 21 triệu dân, gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Trên bình diện tôn giáo, 35% tổng số dân theo Kitô giáo, 40% theo Hồi giáo và 25% theo đạo thờ vật linh. Cùng với nhiều nước phi châu khác, năm 1960, Côte d'Ivoire được độc lập, và ông Boigny trở thành tổng thống đầu tiên của Cộng hòa này. Ông bị nhiều người chỉ trích vì đã phí phạm tiền bạc để biến quê hương của ông là Yamoussoukro trở thành thủ đô. Nhiều người khác lại ủng hộ ông trong việc xây cất trung tâm hòa bình, giáo dục và tôn giáo tại đây. Trong thập niên 1980, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và nạn hạn hán khiến cho nền kinh tế của Côte d'Ivoire gặp khủng hoảng nặng, nạn nghèo túng và tội phạm gia tăng. Năm 1990, giới công nhân và sinh viên đã xuống đường biểu tình phản đối nạn gian tham hối lộ trong guồng máy chính quyền. Năm 1993, trước khi qua đời, Tổng thống Boigny đã chỉ định ông Henri Konan Dédier là người kế vị. Năm 1995, ông Dédier thắng cử lên làm Tổng thống, nhưng lại theo đuổi chính sách kỳ thị những người Côte d'Ivoire gốc ngoại quốc, loại trừ họ khỏi các sinh hoạt chính trị và chức vụ trong quân đội, khiến cho tương quan giữa các chủng tộc căng thẳng. Năm 1999, tướng Robert Gouy đảo chính lên nắm quyền, khiến cho ông Bédier phải chạy trốn và sống lưu vong bên Pháp. Trong các cuộc bầu cử năm 2000, ông Laurent Gbagbo đã thắng, lên làm tổng thống cho tới khi bị thất cử hồi cuối năm ngoái. Và sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Antonio Mussi, người thừa sai Ý, về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo nước Côte d'Ivoire. Cha Mussi thuộc dòng Orione, hiện là cha phó giáo xứ Bonoua, cách thủ đô Abidjan 55 cây số. Cha cho biết như sau: bầu khí tại Côte d'Ivoire khá căng thẳng. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, dân chúng đã không đi đầu phiếu đông đảo, và tôi nghĩ là có nhiều lý do khác nhau. Trước hết là vì bầu khí xã hội đã trở nên tồi tệ sau các biến cố chính trị xảy ra hồi đầu năm nay, từ tháng Giêng đến tháng Tư, và sau các cuộc đầu phiếu hồi tháng 11 năm 2010. Đương nhiên là người ta đã nói tới sự hòa giải, nhưng việc hòa giải chưa bắt đầu. Thế rồi, còn có nỗi sợ hãi của người dân nữa. Họ sợ lại tái diễn các xung đột mà họ đã sống trước lễ phục sinh năm nay, và đã tiếp tục phải chịu sau lễ phục sinh. Đó là các xáo trộn, các cuộc dội bom và bắn giết. Trả lời cho câu hỏi, người dân Côte d'Ivoire cần những gì, các nhà thương, trường học, các nhu yếu phẩm hay cái gì khác, thì cha cho biết như sau. Đương nhiên là họ cần tất cả những thứ vừa nói, nhưng nhất là họ cần tìm lại được chính mình, tìm lại được căn tính của mình. Có thể nắm trong tay các quyết định chính trị trên bình diện xã hội. Phải xây dựng cả một dân tộc, và đây là một nhiệm vụ cần có nhiều thập niên và phải diễn ra trong an bình và trong hòa giải. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng chính người dân phải tái thiết những gì cần tái thiết. Phần giáo hội thì đang làm nhiều điều lắm. Giáo hội hiện diện trong tất cả các môi trường sống nghèo khổ này, tìm cách khích lệ người dân và nhất là giúp họ sống độc lập. Dĩ nhiên là đứng trước một tình trạng như thế, giáo hội và các giám mục không bất động. Trái lại, các ngài suy tư và tìm ra một giải pháp không luôn luôn dễ dàng và không phải lúc nào cũng tìm ra. Đây không phải là một ngõ cụt, nhưng chắc chắn là một giai đoạn suy tư sâu xa và nỗ lực tìm một con đường, một giải pháp từ góc cạnh nhân bản và cả từ bình diện sứ điệp tin mừng Kitô hữu nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nét về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo của đất nước Côte d'Ivoire bên Phi Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kiến nghị của dòng Chúa Cứu Thế về quyết định quốc hữu hóa 2312 trên QĐUB đối với dòng Chúa Cứu Thế là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Chúng ta đã biết, tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã hai lần gửi kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền về tôn giáo và xây dựng, yêu cầu ngừng ngay công trình bất hợp pháp đang triển khai trên phần đất của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại số 86 huyện Thanh Quang, phường 9, quận 3, Sài Gòn. Thế nhưng, chính quyền vẫn không ngừng công trình mà còn trưng ra quyết định quốc hữu hóa 2312 trên QĐUB để đánh lừa dư luận về việc làm sai trái của chính quyền. Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2011, thưa ủy quyền của cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, cha chánh văn phòng dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã gửi văn thư kiến nghị lần thứ ba. Trong văn thư, cha Đinh Hữu Thoại đã liệt kê toàn bộ các danh mục văn bản pháp luật của Trung ương và riêng thành phố Hồ Chí Minh ban hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến trước ngày 7 tháng 8 năm 1978, ngày được cho là quyết định quốc hữu hóa 2312 trên QĐUB ra đời, liên quan tới nhà, đất gồm 25 văn bản, thì toàn bộ nội dung các văn bản này thì hoàn toàn không có bất cứ điều nào cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định quốc hữu hóa tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo như dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đang sử dụng. Cụ thể, bản kiến nghị đã trình bày như sau. Khu nhà, đất, tọa lạc tại địa chỉ 86 Bà huyện Thanh Quang thuộc quyền sở hữu hợp pháp của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đến nay ngày 11 tháng 11 năm 2011 khởi công xây dựng công trình mới, trường Mầm Non 9 do chủ đầu tư là trường Mầm Non 9 với tổng mức đầu tư là 14 tỷ 825 triệu 955 ngàn đồng. Đơn vị thi công là công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Địa ốc 3 với chỉ huy trưởng là kỹ sư Nguyễn Minh Tâm. Bất chấp khiếu nại của chủ sở hữu hợp pháp khu nhà đất này là dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, nhà nước đã giữ im lặng và mới đây tại biển báo công khai công trình xây dựng đặt tại công trường đã có thêm nội dung mới, đó là quyết định quốc hữu hóa số 2312 trên QĐ-UB ngày 7 tháng 8 năm 1987 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Biển báo này vừa thừa nội dung này, trong khi lại thiếu nội dung khác là chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình, ngoài việc ghi rõ tên, chức danh, còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại, theo quy định tại khoản 5, điều 74 luật xây dựng. Vấn đề chính đặt ra ở đây là quyết định quốc hữu hóa số 2312 trên QĐ-UB ngày 7 tháng 8 năm 1978 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nếu có thật, vì sao đến nay dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vẫn chưa nhận được quyết định này? Như vậy, quyết định này có hợp pháp hay không? Vì thế, bản kiến nghị đã liệt kê toàn bộ các danh mục văn bản pháp luật của Trung ương và riêng thành phố Hồ Chí Minh ban hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến trước ngày 7 tháng 8 năm 1978 liên quan tới nhà đất. Theo đó, chúng ta thấy rõ, toàn bộ nội dung của các văn bản trên hoàn toàn không có bất cứ điều nào cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định quốc hữu hóa tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo như dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đang sử dụng. Bản kiến nghị nêu rõ, mục 3, chính sách quản lý và đào tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất cho thuê ở các đô thị, các tỉnh phía Nam, ban hành theo quyết định của Hội đồng Chính phủ số 111CB ngày 14 tháng 4 năm 1977, có quy định về nhà đất của các đoàn hội tôn giáo. Theo đó, nhà nước tịch thu toàn bộ đất của các đoàn, hội, các tổ chức không được nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Nhà đất của các tôn giáo hiện đang cho thuê được giải quyết theo chính sách chung về nhà, về đất cho thuê. Những nhà cửa đất đai khác còn bỏ trống hoặc dùng vào những mục đích không phải thờ cúng, hành đạo, thì nhà nước vận động thuyết phục giáo dân giao cho nhà nước dùng vào việc phục vụ lợi ích chung. Như vậy, khu nhà đất 86 huyện Thanh Quan thuộc sở hữu hợp pháp của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, một cơ sở tôn giáo được pháp luật thừa nhận, đang sử dụng, không thể bị tịch thu và cũng chưa hề có giáo dân nào sau khi được nhà nước vận động, thuyết phục đã giao cho nhà nước dùng. Vì thế, quyết định quốc hữu hóa 2312 trên QĐ-UB ngày 7 tháng 8 năm 1978 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nếu có thực cũng là không hợp pháp. Chưa kể, Điều 6, sắc lệnh số 234 của Nhà nước Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng ban hành ngày 14 tháng 6 năm 1955 quy định các nhà thờ, đền chùa, miếu thánh thất và các đồ thờ, trường giáo lý của các tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Và Điều 18, Hiến pháp năm 1959 quy định, nhà nước bảo hộ quyền sở hữu của công dân về của cải thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở và các thứ vật dụng riêng khác. Chỉ khi nào cần thiết vì lợi ích chung, nhà nước mới trưng mua hoặc trưng dụng, trưng thu có bồi thường thích đáng các tư liệu sản xuất ở thành thị và nông thôn trong phạm vi và điều kiện do pháp luật quy định. Trích điều 20. Cần nói thêm, luật đất đai và nghị quyết 23/2003/QH11 của Quốc hội mà thường được các cơ quan nhà nước vận dụng chỉ quy định nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan tới nhà đất. Như vậy, nhà đất nhà nước đã quản lý mà không do thực hiện chính sách về quản lý đất đai và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật này. Vì thế, qua các nội dung đã trình bày, dòng chứa cứu thế tiếp tục lần thứ ba đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những cấp có thẩm quyền như sau. 1. Đình chỉ ngay công trình đang xây dựng trái pháp luật trên phần nhà đất 727m2 thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của tỉnh dòng chứa cứu thế Việt Nam. 2. Thu hồi và giao lại phần đất này cho tỉnh dòng chứa cứu thế Việt Nam để sử dụng vào mục đích tôn giáo và lợi ích cộng đồng. Đây chẳng những là nhu cầu chính đáng của tỉnh dòng chứa cứu thế Việt Nam, mà còn thể hiện việc tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của tổ chức tôn giáo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi ký nghị của dòng chứa cứu thế về quyết định quốc hữu hóa 2312. Trên quy đề UB đối với dòng chúa cứu thế. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng thư ngõ của Công nghị Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 với đề tài Đổi mới để hiệp thông và chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng. Mừng khi chứng kiến sự lớn mạnh của các giới cũng như các đoàn thể giáo dân hiện nay đã có mặt trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Công cuộc loan báo tin mừng ngày nay đòi hỏi người Kitô hữu phải có mặt trên mọi nẻo đường cuộc sống để trở thành tiếng nói của những người không tiếng nói, trái tim và bàn tay của Thiên Chúa. Chăm sóc mọi người, cách riêng là những người chưa được yêu thương. Vì thế, cần đưa giáo huấn xã hội của giáo hội đến với mọi thành phần dân Chúa để soi sáng và chỉ đường cho linh mục, tu sĩ và giáo dân thấy được các dấu chỉ thời đại, tích cực dấn thân cho công lý và hòa bình, xây dựng và bảo vệ môi trường sống tự nhiên và tinh thần đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, tích cực có mặt trong các môi trường giáo dục và y tế, kinh tế và xã hội, truyền thông và văn hóa. Tất cả các ý kiến của công nghị đã được Ban Thư ký tổng hợp thành những đề nghị và đệ trình Đức Hồng Y Tổng Giám Mục để Ngài cứu xét và đưa ra những quyết định hậu công nghị. Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất mọi việc Ngài đã khởi sự trong công nghị này. Và dưới tác động của Chúa Thánh Thần, công nghị sẽ đem lại sức sống mới cho đời sống giáo phận. Nếu chúng ta luôn hiệp thông với Thánh Thần và Giáo hội, với nhau và với mọi người, chúng ta hãy hân hoan ngợi khen Thiên Chúa đã làm cho giáo phận bao việc kỳ diệu, mặc dù chúng ta yếu kém và còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tích cực đóng góp ý kiến, hiệp thông cầu nguyện và hy sinh của Cộng đoàn Dân Chúa trong toàn giáo phận từ nhiều tháng qua, đặc biệt trước và trong công nghị. Nguyện xin mẹ Maria giúp chúng ta xin vâng trước lời Thiên Chúa kêu gọi và xin dâng trước mọi thử thách của cuộc đời. Nguyện xin các thánh tử đạo Việt Nam cho chúng ta được can đảm làm chứng cho tin mừng tình thương và sự sống trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Làm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 11 năm 2011. Thư ký công nghị Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng thư ngõ của công nghị Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một Một góc nhìn hôm nay tiếp tục đề tài chúng ta đã chia sẻ với nhau hôm thứ Năm vừa qua. Về tin mừng Giáng sinh, những suy tư của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An. Theo Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, tin mừng Giáng sinh có ba khía cạnh. Thứ nhất, tin mừng thật đơn sơ. Thứ hai, tin mừng cứu độ. Và thứ ba, tin mừng hiện sinh. Tin mừng Giáng sinh thật đơn sơ, nhưng lại là tin mừng cứu độ, và mãi mãi là tin mừng hiện sinh cho nhân loại. Thứ Năm vừa qua, chúng ta đã chia sẻ với nhau quan điểm tin mừng đơn sơ. Thiên Chúa đã hóa chính mình thành nhỏ bé. Ngài không muốn điều gì khác nơi ta ngoại trừ tình yêu. Qua đó, chúng ta tự phát học biết cách tiếp cận với cảm giác, tư duy và ý chí của Ngài. Chúng ta học biết sống với Ngài và thực hành với Ngài sự khiêm hạ từ bỏ mình, là điều tinh túy nhất của tình yêu. Ngài đã hóa thành nhỏ bé để chúng ta có thể hiểu Ngài, chào đón Ngài và yêu thương Ngài. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp điểm thứ hai, tin mừng Giáng sinh, tin mừng cứu độ. Theo Thánh Kinh, biến cố lớn nhất đánh dấu lịch sử nhân loại
là Thiên Chúa làm người vì tình yêu. Hài nhi Giê-xu ra đời trong cảnh nghèo hèn chính là một vị thiên sai. Ngài đã cắt đôi dòng lịch sử loài người thành hai phần, trước công nguyên và sau công nguyên. Em bé ấy không phải là một nhà bác học, không phải là một nhạc sĩ, mà chính là Thiên Chúa, là ngôi lời vĩnh cửu của Chúa Cha, đấng cao sang, quyền năng, đấng sáng tạo vũ trụ, hôm nay đã làm người. Ngài Giáng sinh làm người trong thân phận một em bé, yếu ớt, nằm trong máng cỏ hang lừa, chứ không phải trong một cung điện sang trọng, lầu son gác tía. Thiên Chúa làm người trong thân phận một bé thơ yếu ớt, nhưng chất chứa một tình yêu lớn lao. Một kẻ thơ sinh ra vào một đêm đông giá rét, trong hang đá bò lừa ngoài đồng hoang nghèo hèn. Dưới mắt con người đương thời, không những bình thường mà còn tầm thường hơn những kẻ thơ khác. Nhưng sự chào đời của Hài Nhi Giê-xu là một niềm vui cao cả, trọng đại, đặc biệt, một niềm vui khởi điểm cho mọi niềm vui và vượt lên trên mọi niềm vui. Hài Nhi Giáng sinh là một sự kiện đặc biệt của lịch sử nhân loại, là sự hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa, là trung tâm của nhiệm cuộc cứu độ của Thiên Chúa, là đỉnh cao và là chủ đích của Thánh Kinh. Chính nơi ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa đã hoàn toàn tỏ mình và ban chính mình cho nhân loại. Ngôi lời nhập thể là tuyệt đỉnh thời gian viên mãn đối với ba ngôi Thiên Chúa. Hài nhi Giê-xu đã trở nên một sự tái tạo mới, tái tạo khởi đi từ tha thứ và yêu thương của Thiên Chúa ba ngôi. Mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu độ làm nên trọng tâm sứ điệp của đức tin Kitô giáo. Từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, giáo hội công bố niềm tin ấy dọc dài thời gian giữa những thách đố của thế giới. Giáo hội ủy thác cho con cái mình như kho tàng quý giá để gìn giữ và chia sẻ cho người khác. Nơi Đức Giê-xu đứng sinh ra tại Bê-lem, Thiên Chúa nhận lấy thân phận con người để chúng ta có thể đến được với Thiên Chúa và để thiết lập giao ước với loài người và con người giao ước liên đới với nhau. Khía cạnh thứ ba của tin mừng Giáng sinh là tin mừng hiện sinh. Một hài nhi đã sinh ra, mang một ý nghĩa hiện sinh sâu sắc. Thiên Chúa làm người và làm một kẻ thơ. Thiên Chúa làm kẻ thơ vì trong thế giới loài người vẫn còn biết bao kẻ thơ không có tuổi thơ. Chiến tranh, thiên tai, đói nghèo khiến bao kẻ thơ không có niềm vui kẻ thơ. Ngắm nhìn trẻ thơ Giê-xu trong máng cỏ nghèo hèn, chúng ta nghĩ tới bao trẻ thơ sinh ra hôm nay đang chịu cảnh đói nghèo thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình thương, thiếu thốn nhà cửa, thiếu thốn một mái gia đình. Giá lạnh của rét mướt và giá lạnh bởi thiếu vòng tay ôm ấp vỗ về. Hài nhi Giê-xu ấm áp trong tình thương của cha mẹ. Bàn tay nâng niu của mẹ Maria, ánh mắt âu yếm của cha Giuse. Đó là bầu khí gia đình đầm ấm. Gia đình là chiếc nôi êm ái vỗ về giấc ngủ trẻ thơ. Gia đình là lương thực bồi bổ, là thành trì bảo vệ tuổi thơ. Không có cảnh nghèo nào khốn cùng hơn cảnh. Không có cảnh nghèo nào khốn cùng hơn cảnh trẻ thơ thiếu tình thương. Không có mái nhà nào rách nát hơn cảnh gia đình tan vỡ. Không có mùa đông nào lạnh giá hơn mùa đông của trái tim. Thiên Chúa trở nên một hài nhi. Đức Thánh Cha giải thích thật sâu sắc như sau. Các giáo phụ trong giáo hội đã tìm thấy trong bản dịch cựu ước bằng tiếng Hy Lạp một đoạn từ tiên tri Isaiah mà Thánh Phaolô cũng đã trích dẫn, để cho thấy những đường lối mới của Thiên Chúa đã được tiên báo trong Cựu Ước như thế nào. Những lời đó như thế này: Thiên Chúa làm cho lời Ngài ngắn gọn hay nhỏ bé, Ngài phắng tắt đi. Isaiah chương 10 câu 23 và thư Roma chương 9 câu 28. Ngôi con chính là lời Logos, lời hằng sống trở nên nhỏ bé, nhỏ đến mức có thể đặt trong hang đá. Ngài trở nên một hài nhi để chúng ta có thể nắm bắt lời. Qua đó, Ngài dạy chúng ta yêu thương những trẻ nhỏ. Qua đó, Ngài dạy chúng ta yêu thương những kẻ yếu thế. Qua đó, Ngài dạy chúng ta trân trọng trẻ em. Hài nhi Bethlehem hướng ánh mắt chúng ta đến tất cả những trẻ em đang chịu đau khổ và bị lạm dụng trên thế giới này, những kẻ đã sinh ra và những thai nhi chưa chào đời. Hướng chúng ta đến những trẻ em bị xung vào quân đội trong một thế giới bạo lực. Hướng chúng ta đến những trẻ em phải đi ăn xin. Hướng chúng ta đến những trẻ em phải đau khổ vì bị tước đoạt và đói khát. Hướng chúng ta đến những trẻ em không được yêu thương. Trong tất cả trẻ em này là hài nhi Bethlehem đứng đang chất vấn chúng ta. Thiên Chúa đứng đã trở nên nhỏ bé đang chất vấn chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện trong đêm nay để sự sáng láng của tình yêu Thiên Chúa bao bọc tất cả những trẻ em này. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta thực hiện phần mình để phẩm giá của các trẻ em được tôn trọng. Cầu xin cho tất cả trẻ em đều cảm nhận được ánh sáng của tình yêu, điều mà nhân loại cần hơn tất cả những thứ vật chất thiết yếu cho cuộc sống. Tin mừng Giáng sinh, đất trời giao duyên, trong hôn phối nhiệm mầu của ơn cứu độ. Thiên Chúa làm người, nối nhịp cầu tương giao giữa Thiên Chúa và nhân loại, bắt nhịp cầu nối liền giữa con người với nhau. Thiên Chúa yêu thương con người và muốn mọi người đáp lại tình thương của người bằng việc yêu mến người và yêu thương nhau. Xin hẹn gặp lại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm tạ Chúa vì sức mạnh con chính Chúa. Chúa thương con không còn dân dư nhưng vui an. Con xin cảm tạ Chúa lời ca của con chính Chúa. Đến muôn đời con đầy trong Chúa không sợ gì.
Này thời người Sion, hãy hoan lên hoan lên vui mừng.
Luôn luôn cảm tạ Chúa và kêu cầu danh Thánh Chúa, hãy biết rằng danh người cao ca khắp mọi nơi. Luôn luôn cảm tạ Chúa, đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Chúa ra tay bao kỳ công Chúa đã thực hiện.
Này thời người Sion, hãy hoan lên hoan reo vui mừng. Vì ơn từ người cho đức thần của Israel, thần lên lao vì Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, có một vị vua kia trao giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình an. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh, nhưng chỉ thích có hai bức, và ông phải chọn lấy một. Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ, vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình an thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút, kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là một dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh này trông thật chẳng bình an chút nào. Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe đất của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang bình thản đậu trên tổ của mình. Bình an thật sự. Ta chấm bức tranh này, nhà vua công bố. Sự bình an không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình an có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình an. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên gợi ta liên tưởng đến sự bình an qua mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Theo suy nghĩ thông thường, con Chúa Trời đúng lý phải hạ sinh chốn hoàng cung quyền quý cao sang. Thế nhưng, Chúa đã giáng sinh chữa bao khó khăn khốn đốn. Mẹ Ngài và Thánh Giuse không tìm ra được một nơi trú chân trong quán trọ để xin Chúa cứu thế. Còn gì khó khăn cho bằng việc sinh con giữa đêm đông khí trời rét buốt, bơ vơ giữa cánh đồng hoang. Thế nhưng, giữa bao khó khăn ấy, lại có sự bình an nhiệm màu. Ta thấy, không nơi nào bình an cho bằng nơi máng cỏ hài nhi Giê-xu sinh hạ. Vì chính nơi ấy, các thiên thần đã reo mừng ca hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm. Vâng, bình an mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại chính là Chúa Giê-xu Ki-tô. Và những ai đón nhận sự bình an của Ngài, đó là những tâm hồn đơn thành, chân thật, sẵn sàng mở lòng ra đón nhận Ngài vào nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bình an không phải là một cuộc sống không có chiến tranh, không còn những khó khăn thử thách, không gặp những vấn đề nan giải, nhưng bình an là có Chúa Giê-xu ở cùng. Giữa cuộc sống xã hội hôm nay, với biết bao ồn ào náo nhiệt, bao tranh chấp bất hòa, khốn khó lo toan, ta đừng quên, có sự bình an sâu thẳm mà Thiên Chúa đã ban cho ta, chính là con Chúa Trời làm người. Chúa đã yêu thương ta, đến nỗi đã ban con một duy nhất của Ngài cho ta. Vậy, ta hãy mạnh dạn chạy đến với Ngài để đón nhận sự bình an đích thực ấy. Có Thiên Chúa trong lòng, có Ngài trong cuộc đời, niềm vui và sự bình an sẽ luôn tràn ngập tâm hồn. Cho dẫu trong hành trình ta đi sẽ có những gian nan thử thách, ta hãy tin rằng Thiên Chúa luôn ấp ủ đời ta. Đó là sự bình an đích thực mà ta cần kiếm tìm. Lạy Chúa Giê-xu, chỉ đời Chúa mới có bình an đích thực cho cuộc đời chúng con. Xin Ngài rộng ban cho chúng con thứ bình an ấy, để giữa cuộc sống trần gian hôm nay, cho dẫu bất cứ điều gì xảy đến, chúng con vẫn cảm nhận tận sâu thẳm tâm hồn mình sự bình an của Chúa. Amen.
Luôn cảm tạ Chúa và kêu cầu danh Thánh Chúa, hãy biết rằng danh người cao cả khắp mọi nơi. Chúa
luôn luôn cảm tạ Chúa, đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Chúa ra tay bao kỳ công, Chúa đã thực hiện.
Lạy hỡi người Sion, hãy hoan reo, hoan reo vui mừng. Vì ở giữa người có đấng thánh của Israel, thần lớn lao vĩ đại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilochu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilochu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.